suy niệm thứ 9. Mở rộng ra ngoài thành, trở nên mọi sự cho mọi người. Tất cả đều là dân Chúa giao phó cho tôi. Ngày 1 tháng 12 năm 1976, lúc 9 giờ tối, bất thình lình tôi bị gọi cùng với vài tù nhân khác. Chúng tôi bị xích người này với người kia, từng hai người một, và được đẩy lên xe cam nhông. Cuộc hành trình ngắn đưa chúng tôi tới Tân Cảng, là hải cảng quân sự mới do người Mỹ mở mấy năm trước đó. Chúng tôi trông thấy một con tàu trước mặt, hoàn toàn chìm trong bóng tối, để dân chúng khỏi để ý. Chúng tôi bị đưa lên tàu đi ra miền Bắc. Một cuộc hành trình dài 1.700 cây số. Cùng với các tù nhân khác, tôi bị đem xuống hầm tàu, nơi chứa than. Chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ leo lét cháy. Còn lại là hoàn toàn tối om. Chúng tôi tất cả là 1.500 người, trong tình cảnh không thể tả được. Một cơn bão nổi dậy trong tâm trí tôi. Cho tới nay, tôi còn ở trong giáo phận của tôi. Nhưng từ giây phút này trở đi, không biết tôi sẽ phiêu bạt tới chân trời góc bể nào. Tôi suy niệm lời Thánh Phaolô nói, tôi đi Jerusalem mà không biết điều gì sẽ xảy ra cho tôi tại đó. Tôi chỉ biết rằng Chúa Thánh Thần khuyến cáo tôi rằng tại mọi thành tôi tới, xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Tôi đã sống trong âu lo suốt đêm hôm ấy. Tận gốc rễ của phúc âm. Ngày hôm sau, khi một chút ánh sáng mặt trời lọt vào hầm tàu, tôi nhận ra chung quanh tôi những gương mặt buồn sầu và tuyệt vọng của các tù nhân khác. Bầu khí sầu thảm như đám tang. Một trong các tù nhân đã tìm cách treo cổ tự tử với một sợi dây thép. Những người khác gọi tôi đến nói chuyện với anh. Sau cùng, anh lắng nghe lời tôi. Cách đây 2 năm, trong một cuộc họp liên tôn tại California, tôi đã gặp lại anh. Mặt mừng rỡ, anh tiến tới gặp tôi và cảm ơn tôi. Anh đã cho mọi người xem các vết thẹo còn hằn trên cổ anh. Trong cuộc hành trình, khi các tù nhân biết có giám mục Nguyễn Văn Thuận, họ đến với tôi để kể lể các nỗi âu lo của họ. Tôi đã chia sẻ các khổ đau của họ và an ủi họ hàng giờ và suốt cả ngày. Trong 3 ngày trên tàu, tôi an ủi các tù nhân khác và tôi suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đêm thứ 2, giữa cái lạnh của Thái Bình Dương trong tháng 12, tôi bắt đầu hiểu rằng ơn gọi của tôi bắt đầu một giai đoạn mới. Trong giáo phận, tôi đã đưa ra các sáng kiến khác nhau cho công tác rao truyền tin mừng cho người bên lương. Giờ đây, phải cùng Chúa Giêsu đi về nguồn gốc của việc loan báo tin mừng, phải cùng Ngài ra đi chết bên ngoài tường thành, bên ngoài tường thành.
Sapere cadi feci, quello c'è.
Giê-xu chịu đóng đinh đã hiện diện giữa những người bị chúc giữ. Trong bài suy niệm này, tôi muốn suy nghĩ về một lời của Thánh Phao-lô: đáng nguyền rủa thay kẻ bị treo trên cây gỗ. Khẳng định kinh khủng này phát xuất từ sách Đệ Nhị Luật và trong thời Chúa Giê-xu được coi như là lời Thiên Chúa chúc giữ những người Do Thái chịu khổ hình thập giá, La Mã, nhân danh Thiên Chúa, nhân danh lề luật Mai Sen. Sao-lô đã xác tín về sự thật của lời ấy đối với Đức Giê-xu chịu đóng đinh. Ông Giê-xu thành Nazareth này chỉ có thể bị Thiên Chúa chúc giữ và từ bỏ vì đã khiến cho dân chúng lầm lạc khi ăn uống với những kẻ có tội lỗi luật tẩy uế và nhất là dám tự cho mình là đấng cứu thế. Cái chết của ông trên thập giá là dấu chỉ rõ ràng ông đã không hành động theo ý muốn của Gia-vê. Với tư cách là một rabbi trẻ tuổi, Sao-lô không thể nhân nhận trước sự kiện sau khi vị ngôn sứ giả này chết đi mà vẫn còn có những đồ đệ gây rối loạn trong các hội đường và tuyên xưng rằng ông ấy là đấng cứu thế đang sống bên Thiên Chúa. Và Sao-lô đã hăng say bắt bớ các môn đệ của Đức Giê-xu cho tới ngày Chúa phục sinh, đảo lộn và biến đổi hoàn toàn cuộc sống của ông. Kẻ mà Sao-lô tưởng rằng sống ngược lại ý muốn của Thiên Chúa và bị Thiên Chúa từ bỏ, bất thình lình tự tỏ lộ cho ông như là con Thiên Chúa, như là đấng cho thấy gương mặt của Thiên Chúa là Cha một cách trong sáng nhất. Và thế là lời nguyền rủa của Đệ Nhị Luật trước đó được áp dụng cho người Kitô hữu, lại tỏ lộ tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa đối với con người. Nếu người bị đóng đinh ấy đã thật sự là con Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa thật sự hiện diện nơi người bị treo trên cây gỗ đó của lệ luật, thì thay vì lời chúc giữ, cái chết vì bị đóng đinh này lại diễn tả tột đỉnh Thiên Chúa gần gũi những người sống xa Ngài biết chừng nào. Bị treo trên thập giá, Đức Giê-xu hiện diện tại những nơi có những người bị nguyền rủa sinh sống, tại nơi thế giới tội lỗi xa rời Thiên Chúa đang sống, và chính vì thế mà Ngài cống hiến sự hòa giải và ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Mở rộng ra ngoài thành. Truyền thống của giáo hội tiên khởi còn nhận ra thực tại đảo lộn này trong một sự kiện khác. Đó là sự kiện Đức Giê-xu đã chết bên ngoài tường thành thánh, chết ngoài trại, như đọc thấy trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13, câu 15. Chết bên ngoài vườn nho nghĩa là ngoài cộng đoàn dân Israel. Như thế, Đức Giê-xu đã chết bên ngoài thánh địa, nơi có sự hiện diện của Gia-vê, nơi chỉ có người đạo đức mới được ở. Điều này vén mở cho thấy tình yêu thương của Thiên Chúa vượt xa khung cảnh của sự thánh thiên cho tới các hậu quả tột cùng. Thiên Chúa khiến cho con người gặp gỡ Ngài chính tại nơi mà con mắt loài người cho là Ngài không thể có mặt. Quy chiếu bài ca thứ tư của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê bị liệt vào hàng tội phạm. Sách Isaiah chương 53 câu 12. Giáo hội sơ khai xác tín rằng đấng bị đóng đinh ôm trong vòng tay Ngài tất cả mọi người, kể cả kẻ gian ác và tuyệt vọng. Qua bức màn đền thờ bị xé của thân xác Ngài, các lằn ranh giữa khu vực thánh thiêng và thế giới không có Thiên Chúa đã bị xóa bỏ. Qua Ngài, từ nay tất cả mọi người đều có thể đến với Thiên Chúa Cha. Thánh Phaolô và cùng với Ngài, các cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi đã luôn luôn duy trì sự thật đảo lộn này trước mắt. Thập giá của Đức Giêsu được cấm lên trong môi trường của thế giới tội lỗi. Như thế, Đức Giêsu chịu đóng đinh chỉ cho mỗi một tín hữu thấy đâu là sứ mệnh truyền giáo của họ. Nếu chúng ta muốn khám phá ra gương mặt của Chúa, chúng ta phải tìm giữa những người ở xa nhất. Chúa đợi chờ chúng ta từ nơi mỗi một người, bất luận họ sống trong hoàn cảnh nào, có quá khứ ra sao và bậc sống của họ như thế nào. Trên núi cây dầu, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho 500 môn đệ từ khắp nơi tụ tập về đây rằng: các con sẽ là các chứng nhân của Thầy trong toàn vùng Judea và Samaria và cho tới tận bờ cõi trái đất. Các tông đồ và Thánh Phaolô đã đi ra ngoài tường thành đến với mọi dân tộc. Trong chuyến hành trình ra Bắc, ba lần tôi đã bị xích chung với một tù nhân không công giáo, từng là dân biểu và nổi tiếng là Phật tử cực đoan. Sự gần gũi trong cùng số phận ấy đã ghi khắc dấu vết sâu đậm nơi trái tim ông. Sau này, tôi được biết rằng sau khi được trả tự do, ông ta cảm thấy hãnh diện và thích kể lại sự kiện trên đây. Ông đã luôn luôn tìm cách để được xích chung với tôi, và từ đó chúng tôi đã trở thành bạn thân. Trên tàu và sau này trong trại cải tạo, tôi đã có dịp đối thoại với đủ hạng người: bộ trưởng, dân biểu, các sĩ quan và giới chức chính quyền dân sự cao cấp, các vị lãnh đạo của các giáo hội Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Brahman, Hồi giáo và các anh em thuộc các giáo hội Kitô khác như Tin Lành Baptist, Tin Lành Methodist. Trong trại cải tạo, tôi đã được bầu làm quản lý để phục vụ tất cả mọi người, phân phát thực phẩm, tìm nước nóng, phân vác than để sưởi ban đêm vì các tù nhân khác coi tôi như là một người đáng tin cẩn. Khi rời Sài Gòn, sự suy nghĩ về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh bên ngoài tường thành Jerusalem, đã cho tôi hiểu rằng từ nay tôi phải dấn thân trong một hình thức mới của việc rao truyền tin mừng. Không phải như là giám mục của một giáo phận, nhưng ở ngoài thành, nghĩa là như một nhà truyền giáo, được sai đi thật xa bằng cả cuộc sống, với hết tất cả khả năng yêu thương và dâng hiến của tôi. Giờ đây, hoàn cảnh giúp tôi thấy thêm một chiều kích khác nữa, đó là đi tới với mọi người. Trong đêm đen, đen tối của lòng tin, trong phục vụ, trong khiêm hạ, ánh sáng của niềm hy vọng đã thay đổi quan niệm của tôi. Từ nay, con tàu này, nhà tù này đã là ngôi nhà thờ chính tòa đẹp nhất của tôi. Và các tù nhân này, không loại trừ ai, đã là dân của Thiên Chúa, được tín thác cho việc chăm sóc mục vụ của tôi. Sự kiện tôi bị tù đày là do sự quan phòng của Thiên Chúa, do ý muốn của Ngài. Tôi đã nói tất cả những điều này cho anh em tù nhân Công giáo khác biết, và đã nảy sinh ra giữa chúng tôi một sự hiệp thông sâu xa. Một dấn thân mới, chúng tôi được mời gọi cùng nhau trở thành các chứng nhân hy vọng cho tất cả mọi người. Đến đây, tôi không thể im lặng bỏ qua mà không nói đến các cuộc mạo hiểm truyền giáo lớn lao đã diễn ra tại Việt Nam. Nhân danh dân tộc tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt sâu xa đối với Giáo hội Hoàng Vũ, đối với Bộ Truyền giáo, đối với các vị thừa sai, can trường đã đem tin mừng tới cho chúng tôi và đã đổ máu trên quê hương chúng tôi để làm chứng cho đức tin. Khi nói tới cuộc mạo hiểm của niềm hy vọng và đặc biệt của việc truyền giáo, chúng ta đề cập tới tính chất triệt để của tin mừng. Trong Kinh Thánh, điều đánh động tôi là Đức Giê-xu, Thánh Phao-lô và Thánh Gioan thường dùng các lời diễn tả chiều kích của sự tuyệt đối. Tất cả ước chi là một. Tất cả mọi dân tộc, một cách hoàn toàn, ngươi sẽ yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm lòng, tất cả sức lực. Cho tới cùng, Đức Giê-xu đã yêu thương họ. Tại khắp nơi, họ sẽ là chứng nhân của người. Lòng thương xót Chúa tồn tại muôn đời. Còn nhiều từ khác nữa diễn tả chiều kích vô biên của công trình loan báo tin mừng, dưới đất cũng như trên trời, cùng tình yêu thương, cùng sứ mệnh. Tình yêu của Đức Kitô phải được tỏ hiện nơi chúng ta trong tất cả bốn chiều kích rộng dài cao sâu. Tôi hiểu tại sao Thánh Maximiliano Kolbe thường lặp đi lặp lại một cách tuyệt đối, một cách hoàn toàn, vô điều kiện. Đức Giê-xu đã tóm gọn tất cả điều đó trên thập giá, đã hoàn tất. Mọi sự cho mọi người. Đức Gioan Phaolô II viết trong thông điệp Sứ mệnh Đấng Cứu Thế: chỉ với tính chất triệt để của hy sinh, chúng ta mới có thể là các chứng nhân của niềm hy vọng được linh ứng bởi chính lòng mến của Đức Kitô, làm thành bởi sự chú ý, tính hiền diệu, lòng xót thương, sự tiếp đón sẵn sàng lưu tâm tới các vấn đề của con người. Gương mặt của Thánh Phaolô đồng hành với chúng ta trong sứ mệnh này. Tuy là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Với người Do Thái, tôi đã trở nên Do Thái để chinh phục người Do Thái. Đối với những ai sống ngoài lề luật, tôi đã trở nên người sống ngoài lề luật, dù sống trong luật Chúa Kitô. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, tôi làm tất cả những điều đó vì tin mừng. Đức Giê-xu chịu đóng đinh trong tình liên đới với người thấp kém, với người ở xa nhất và cả với người không tin Thiên Chúa, đã mở ra con đường cho Thánh Tông đồ Phaolô trở nên mọi sự cho mọi người, và đến lượt mình Thánh Phaolô thông truyền cho các Kitô hữu chúng ta công tác tông đồ đích thực, đó là làm cho từng người biết rằng Thiên Chúa gần gũi họ và yêu thương họ vô biên, không phân biệt kỳ thị. Khi trở thành một với tất cả, khi can đảm xem mỗi người như là người thân cận, như là người anh em, kể cả khi bề ngoài họ đáng khinh bỉ nhất hay chính họ là kẻ thù, chúng ta thực thi nội dung nòng cốt của tin mừng. Trong thập giá Đức Giê-xu Kitô, Thiên Chúa tới gần từng người ở xa Ngài và cống hiến cho họ ơn tha thứ và cứu độ. Do đó, rao truyền tin mừng không phải là một nhiệm vụ chỉ được trao phó cho các thừa sai, mà là nòng cốt của cuộc sống Kitô hữu. Tin mừng của một Thiên Chúa gần gũi chỉ có thể được nhận ra nếu chúng ta sống gần gũi với tất cả mọi người.
Ave Maria.
chân trời vô biên, tất cả vì phúc âm. Để kết thúc bài suy niệm này, chúng ta hãy để cho các chân trời bao la trong sứ mệnh truyền giáo của giáo hội trải dài trước đôi mắt tâm trí chúng ta, như đã được khơi dậy trong công đồng chung Vatican II và như đã được các vị giáo hoàng cuối cùng minh chứng. Toàn con người và tất cả mọi người đều được lãnh nhận tin mừng. Nhiệm vụ loan báo tin mừng ngày nay thúc đẩy chúng ta ngồi vào bàn đối thoại để tìm kiếm những điểm chung, bắt đầu từ trong lòng giáo hội. Đến anh em, chị em của các giáo hội và các cộng đoàn tôn giáo khác, cuộc đối thoại này cũng hướng tới các tôn giáo lớn khác và thiết lập các mối dây bằng hữu và cộng tác cả với những người không tuyên xưng một niềm tin tôn giáo nào, cũng như không loại bỏ những người chống đối giáo hội và bách hại giáo hội bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta tất cả đều được mời gọi trở thành anh chị em với nhau, như khẳng định trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng số 92. Gần 100 chuyến tông du mục vụ của Đức Gioan Phaolô II khắp năm châu và cuộc gặp gỡ của Ngài với các thổ dân Papua, Tân Guinea, cũng như chuyến viếng thăm của Ngài trên hoàng đảo của các nô lệ Tây Phi Châu, các buổi hội kiến với Chủ tịch Fidel Castro của Cuba và cuộc đối thoại mới đây với vị thủ lãnh Al-Azhar bên Cairo, và công tác hòa bình giữa các dân tộc và các tôn giáo bên Thánh Địa đều diễn đạt cách hùng hồn, tia sáng vô biên mà chúng ta được mời gọi bước theo để phục vụ tin mừng ngày nay. Trong các thập niên qua, Tòa Thánh đã thành lập nhiều hội đồng và cơ quan mới để ngày càng đáp ứng tốt đẹp hơn sứ mệnh này và tiếp nhận những gì Đức Kitô chịu đóng đinh đã gieo vải khắp nơi trong tình yêu vô biên của người. Qua chúng ta, giáo hội không chỉ cho đi mà cũng nhận lãnh nữa. Thật là một đặc ân đối với tôi vì được tham dự vào công trình vĩ đại này. Qua cuộc sống và công việc từ nhiều năm nay trong giáo triều Roma, tôi sung sướng chứng kiến việc nhiều việc kỳ diệu mà Chúa Thánh Thần thực hiện hàng ngày để đem tin mừng tới mọi dân tộc, mọi văn hóa, mọi lối sống. Tôi biết ơn vì nơi đây tôi có thể sống trong niềm hiệp thông với tất cả mọi người theo tinh thần của Thánh Phaolô. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi giá cứu rỗi một ai đó, và tất cả những điều này tôi làm vì tin mừng.